Vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh cổ ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 112 với đề tài Tội sinh ra tội. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 14 từ câu 1 đến câu 12. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 14 từ câu 1 đến câu 12. Chúng tôi xin đọc sau đây. Lúc ấy, Herod là vua chư hầu nghe tiếng đồn Đức Chúa Giê-xu thì phán cùng bầy tôi rằng: đây là dân báp thít, người chết đi sống lại, nhân đó mới làm được mấy phép lạ như vậy. Số là bởi cớ Herodia vợ Philip là em mình, nên vua Herod đã truyền bắt trói dân và bỏ tù, vì dân có can vua rằng vua không có phép được lấy người đó làm vợ. Vua muốn giết dân, song sợ dân chúng vì họ đều tôn dân là đấng tiên tri. Vừa đến ngày ăn mừng sinh nhật vua Herod, con gái của Herodia nhảy múa ở giữa người dự đám. Vua lấy làm thích lắm, đến nỗi lấy lời thề mà hứa cho con gái ấy điều chi nàng muốn xin. Vậy nàng bị mẹ xúi dục, bèn tâu rằng: xin lấy cái đầu Giăng Báp Tít để trên mâm mà cho tôi đây. Vua lấy làm buồn rầu, song vì đã lỡ thề rồi và có những người dự yến ở đó, nên truyền cho nàng như lời. Vua bèn sai người chém Giăng trong ngục, rồi họ để cái đầu người trên mâm mà đem cho con gái ấy, nàng bèn đem cho mẹ mình. Đoạn các môn đồ của dân đến lấy xác mà chôn, rồi đi báo tin cho Đức Chúa Giê-xu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: nếp sống của bà Herodia có những đặc điểm gì? Những đặc điểm ấy đã ảnh hưởng thế nào đến con gái của bà? Câu hỏi thứ hai: con gái của bà Herodia đã phạm phải những sai lầm nào? Câu hỏi thứ ba: những tội lỗi của hai mẹ con bà Herodia đã cho thấy khi cứ lún sâu vào con đường tội lỗi thì tội sinh ra tội như thế nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: nếp sống của bà Herodia có những đặc điểm gì? Những đặc điểm ấy đã ảnh hưởng thế nào đến con gái của bà? Bà Herodia là vợ của Philip, một trong ba hoàng tử con của Herod đại đế, làm dâu của hoàng tộc. Có người chồng tuy không làm vua nhưng rất giàu có ở La Mã, có một cô con gái xinh đẹp. Với những điều kiện như vậy, ai nhìn vào cũng thấy đó là một gia đình lý tưởng, một cuộc sống đáng thèm thuồng của rất nhiều phụ nữ khác. Thế nhưng bà Herodia lại là một phụ nữ được mô tả là lăng loàn, tư tình với anh rể mình, quyến rũ anh rể bỏ vợ và bà bỏ chồng để hai người công khai lấy nhau. Câu 3 và câu 4 chép: số là bởi cớ Herodia vợ Philip là em mình, nên vua Herod đã truyền bắt trói dân và bỏ tù. Vì dân có can vua rằng vua không có phép được lấy người đó làm vợ. Nếp sống lăng loàn vô đạo đức, chà đạp luật pháp Do Thái thời bấy giờ của bà Herodia đã ảnh hưởng không ít đến cô con gái của bà. Thật vậy, làm thế nào bà có thể dạy cho cô con gái đang tới tuổi dậy thì của mình về đạo đức hôn nhân khi đời sống bà sống buông thả như vậy? Làm thế nào dạy cho con gái biết giữ mình trước cám dỗ tình dục khi mà chính bà lại cám dỗ người anh rể của mình? Vì vậy, chúng ta không ngạc nhiên khi trong một tiệc sinh nhật với đầy đủ bá quan văn võ mà một cô gái hoàng tộc đúng ra phải sống khép kín theo phong tục thời đó lại bước ra nhảy những điệu múa khiêu gợi làm mê hoặc mọi người. Câu 6 cho biết, vừa đến ngày ăn mừng sinh nhật vua Herod, con gái của Herodia nhảy múa ở giữa người dự đám, vua lấy làm thích lắm. Dĩ nhiên, nếp sống tội lỗi này chính cô gái phải chịu trách nhiệm, nhưng sâu xa hơn, phần lớn do ảnh hưởng từ người mẹ lăng loàn. Cha mẹ có trách nhiệm rất lớn trong việc nuôi dạy con cái, chẳng những bằng lời nhưng còn bằng chính nếp sống của mình, vì con cái luôn nhìn vào cha mẹ để làm theo. Hãy quan tâm đến con cái, vì đó là bông trái của Đức Chúa Trời giao cho chúng ta để nuôi dạy cho Ngài. Câu hỏi thứ hai, con gái của bà Herodia đã phạm phải những sai lầm nào? Phúc Âm Mác chương 6 từ câu 21 đến câu 23 chép câu chuyện này như sau. Vừa gặp dịp tiện là ngày sinh nhật Herod, vua đãi tiệc các quan lớn trong triều, các quan võ cùng các người tôn trưởng trong xứ Galilee. Chính con gái Herodia vào nhảy múa đẹp lòng Herod và các người dự tiệc nữa. Vua nói cùng người con gái ấy rằng: "Hãy xin ta điều chi ngươi muốn, ta sẽ cho." Vua lại thề cùng nàng rằng: "Bất kỳ ngươi xin điều chi, ta sẽ cho, dầu xin phân nửa nước ta cũng vậy." Thường trong các tiệc tùng của hoàng gia có những vũ nữ múa giúp vui, và phần lớn các màn nhảy múa này ít nhiều mang tính khiêu gợi nhục dục. Con gái của bà Herodia có lẽ cũng còn trẻ tuổi, chưa đủ trí khôn chín chắn, vì chúng ta thấy sau khi nhảy múa xong, Herod vua chư hầu quá say mê, ông đã hứa sẽ cho cô bất cứ điều gì cô cầu xin, kể cả phân nửa nước vua cũng phê chuẩn. Nhưng cô đã không biết xin điều gì cho xứng đáng nên phải chạy về hỏi ý kiến mẹ mình. Dù có vẻ chưa đủ khôn ngoan như vậy, thế nhưng cô đã đồng ý ra nhảy múa khiêu gợi trước mặt vua và bá quan văn võ như những vũ công khác. Có lẽ một phần do mẹ cô xúi dục, nhưng dù sao thì sai lầm cũng thuộc về sự chọn lựa của chính cô. Chắc chắn cô ý thức được mình là một công chúa, thế nhưng không biết trân trọng danh phận công chúa của mình mà bước ra nhảy múa như một nô lệ, không nghĩ tới uy tín, danh dự cũng như tư cách của mình trước mặt quần thần. Những điều múa khiêu dâm để mê hoặc những người nam là việc làm thiếu đạo đức, đặc biệt là một công chúa. Nhưng cô chẳng những không từ chối mà còn nhảy múa hết sức mình nữa, đến nỗi sức thu hút của cô vượt hẳn hơn tất cả các vũ công trong triều. Khi một người không coi trọng danh phận cao quý của mình thì sẽ không từ nan những hành động sai trái, tội lỗi, vô đạo đức mà lương tâm không thể cắn rứt. Ngày nay, cơ đốc nhân được mang danh phận con cái Đức Chúa Trời. Mỗi chúng ta cần ý thức sự cao quý của danh phận làm con này để có thể sống cuộc sống công chính, làm muối của đất, đem ánh sáng cho đời. Câu hỏi thứ ba, những tội lỗi của hai mẹ con bà Herodia đã cho thấy khi cứ lún sâu vào con đường tội lỗi thì tội sinh ra tội như thế nào? Như chúng ta đã biết, tội lỗi đầu tiên của bà Herodia là bà sống vô đạo đức trong hôn nhân. Từ đó, con gái của bà cũng ít nhiều ảnh hưởng tới nếp sống đạo đức của bà. Khi đã phạm tội mà bị ông Giăng báp tích phạt tội và can ngăn, thay vì thức tỉnh, ăn năn thì bà lại căm thù, nuôi lòng hận, tìm mọi cách để loại trừ, bỏ tù người vô tội, nhưng vẫn chưa thỏa mãn, bà còn tìm cách tiêu diệt người đã vạch tội mình. Càng nuôi dưỡng thù hận thì lòng căm thù càng lớn lên, và cuối cùng bà trở thành kẻ sát nhân bằng những thủ đoạn vô cùng gớm ghiếc. Con gái của bà Herodia khởi đầu bằng màn vũ khiêu gợi trước mặt nhiều người. Khi được vua ban thưởng, cô chạy về xin ý kiến tư vấn của mẹ mình. Thật đáng ngạc nhiên, khi nghe mẹ nói xin cái đầu của ông Giăng Báp Tích, thì cô gái tuổi thiếu niên ấy không giật mình, ngạc nhiên và cũng chẳng sợ hãi gì. Cô bèn chạy trở ra xin vua ngay tức khắc. xin lấy cái đầu Giăng Báp Tít để trên mâm mà cho tôi đây. Có thể cho rằng do tuổi còn nhỏ nên cô chưa hình dung ra việc chém đầu là đáng sợ thế nào, nhưng điều làm cho chúng ta hết sức ngạc nhiên khi câu 10 và câu 11 sau đó ghi lại rằng vua bèn sai người chém giăng trong ngục, rồi họ để đầu người trên mâm mà đem cho con gái ấy, nàng bèn đem cho mẹ mình. Không phải quan quân hay người hầu bưng mâm mà chính nàng đích thân đem về cho mẹ mình. Thật là một điều không thể tưởng tượng nổi khi một cô gái chân yếu tay mềm, chắc chắn chưa từng chứng kiến sự chết chóc do gươm giáo bao giờ, lại vô cùng bình tĩnh cầm chiếc mâm đựng thủ cấp của một người vừa mới bị chém đầu, máu me còn tươi rối, đem về cho mẹ mình như một công trạng rằng con đã làm đúng theo lời mẹ dặn, và đây chính là bằng chứng. Chúng ta không biết khi bưng mâm đựng đầu của ông Giăng Báp Tít đi như vậy thì cô nghĩ gì, nhưng điều đó cho thấy tấm lòng vô cảm lạ lùng của cô gái tuổi mới lớn. Qua những tội lỗi của hai mẹ con bà Herodia, chúng ta thấy khi tội lỗi không được giải quyết rốt ráo mà cứ nuôi dưỡng trong lòng thì nó sẽ hướng dẫn hành động. Khi hành động tội lỗi mà không bị cắn rứt thì tội lỗi ấy ngày càng gia tăng, tội lỗi không dừng lại mà tội sinh thêm tội. Bà Herodia đã từ chỗ vi phạm đạo đức hôn nhân dẫn đến nuôi chí căm thù, để cuối cùng tìm mọi thủ đoạn phạm tội giết người. Con gái bà Herodia có nếp sống trác táng, nghe theo lời sư dục sai trái và bất nhân của mẹ dẫn đến hành động giết người mà không chút cắn rứt lương tâm. Một khi lương tâm đã chai lì, thản nhiên bưng mâm đựng thủ cấp đi một đoạn đường dài mà lương tâm vô cảm đến mức chẳng hề rúng động, thì tiến tới mất luôn cả nhân tính, bình thản trước một cái đầu người đặt tên khai ngay trước mặt mình. Tội luôn sinh thêm tội. Bài học này vẫn còn giá trị đến ngày nay. Tạ ơn Chúa vì Ngài biết chúng ta yếu đuối, luôn có khuynh hướng phạm tội, nên Ngài đã cho chúng ta một bí quyết để tiêu trừ tội lỗi trong thư Giăng thứ nhất chương 1 câu 9. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Để không bị lún sâu vào con đường tội lỗi, điều quan trọng là phải nhận biết tội lỗi, không dung dưỡng tội lỗi mà phải xưng tội với Chúa và quyết tâm lìa bỏ nó. Đồng thời cũng phải làm đầy lòng mình bằng lời Chúa để không tiếp tục phạm tội. Mong rằng cuộc đời đi xuống của hai mẹ con bà Herodia là bài học cảnh tỉnh mỗi chúng ta biết sợ tội, xưng tội và quyết tâm nhờ Chúa xóa bỏ tội lỗi để đời sống luôn đắc thắng trong Chúa. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 14 từ câu 1 đến câu 12 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 113 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngài hãy ngự vào lòng của chúng con ngay trong thời giờ này. Ngài hãy ban cho chúng con một tâm linh đổi mới. Lạy Chúa, cầu xin Ngài hãy ngự vào lòng và cất đi những gánh nặng, để cho tâm linh chúng con được trọn vẹn đến với Cha.
Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con, giúp con đức tin thêm nhiều, cho con đây luôn vượt qua cám dỗ. Nguyện sự sống Chúa đầy trong con,